Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 1 với các nội dung:
Đức Thánh Cha cử hành lễ Chúa Hiển Linh và kinh truyền tin,
Giáo Hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn In tường thuật thánh lễ và kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự nhân lễ Chúa Hiển Linh.
Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ hiển linh cùng với khoảng 8.000 tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô. Tại nhiều giáo xứ, lễ hiển linh được cử hành vào ngày Chúa Nhật gần với ngày 6 tháng 1 nhất. Còn tại Vatican thì lễ hiển linh được cử hành vào chính ngày 6 tháng 1. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích về bài tin mừng, đặc biệt là về cử chỉ thờ lạy của ba vị đạo sĩ trước hài nhi Giê-xu. Ngài nói:
Nel Vangelo abbiamo sentito che i magi esordiscono manifestando le loro intenzioni.
Trong tin mừng chúng ta vừa nghe, ba vị đạo sĩ bắt đầu bằng việc thể hiện ý định của họ. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện và chúng tôi đến để thờ lạy người. Thờ lạy là mục tiêu hành trình của họ, là đích đến của chuyến đi. Thật vậy, khi họ đến Bethlehem, họ thấy hài nhi với thân mẫu, họ liền sắp mình thờ lạy người. Nếu chúng ta mất đi cảm thức về thờ lạy, thì chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa lữ hành của đời sống Kitô hữu, vốn là một hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về chúng ta. Đây là một nguy cơ mà tin mừng cảnh báo chúng ta khi trình bày bên cạnh các đạo sĩ, những nhân vật mà họ không thể thờ lạy. Trước hết là vua Herode, người đã sử dụng động từ thờ lạy, nhưng theo một cách thức lừa lọc. Thật vậy, ông yêu cầu các đạo sĩ thông báo cho ông về nơi ở của hài nhi, để ta cũng đến bái thờ người. Trong thực tế, vua Herode chỉ tôn thờ chính mình và do đó muốn gạt bỏ hài nhi bằng những lời giả dối. Điều này dạy chúng ta điều gì? Rằng con người khi không tôn thờ Thiên Chúa sẽ đi đến chỗ tôn thờ chính mình. Và ngay cả đời sống Kitô hữu mà không tôn thờ Thiên Chúa thì có thể trở thành một cách thức giáo dục để khẳng định mình và các kỹ năng của bản thân. Đó là những Kitô hữu không biết thờ phượng. Đó là một nguy cơ nghiêm trọng, phục vụ chúng ta hơn là phục vụ Thiên Chúa. Đã bao nhiêu lần chúng ta trao đổi lợi ích của tin mừng với lợi ích của bản thân? Bao nhiêu lần chúng ta khoác áo tôn giáo để mình được dễ dàng? Bao nhiêu lần chúng ta nhầm lẫn quyền năng Thiên Chúa nhắm phục vụ người khác với sức mạnh thế gian để phục vụ chính mình? Ngoài vua Herode, tin mừng còn kể những người khác đã không thể thờ lạy. Họ là các thượng tế và kinh sư. Họ chỉ cho Herode biết chính xác về nơi mà đấng Messiah được sinh ra, tại Bethlehem, miền Giu-đê. Họ biết những lời tiên tri và trích dẫn một cách chính xác. Họ biết nơi phải đi, nhưng họ không đi. Cũng từ điều này mà chúng ta có thể rút ra được một bài học. Trong đời sống Kitô hữu, biết thôi thì chưa đủ. Không ra khỏi mình, không gặp gỡ, không thờ phượng, thì bạn chưa biết Chúa. Thần học và hiệu quả mục vụ sẽ lợi ích rất ít hoặc không ích gì nếu bạn không quỳ gối. Nếu bạn không làm như những vị đạo sĩ, những người không chỉ là những nhà tổ chức tài ba cho một chuyến đi, mà còn lên đường và thờ lạy. Khi thờ phượng, người ta nhận ra rằng đức tin không thu gọn trong một tập hợp các giáo lý tốt đẹp, nhưng là một mối tương quan với một con người sống để yêu. Bằng cuộc gặp gỡ diện đối diện với Chúa Giê-xu để chúng ta biết khuôn mặt của Ngài, bằng việc tôn thờ, chúng ta khám phá ra rằng đời sống Kitô hữu là một câu chuyện tình yêu với Thiên Chúa, nơi những ý tưởng tốt thôi thì chưa đủ. Nhưng chúng ta phải đặt Ngài lên hàng đầu như một người yêu làm đối với người yêu của mình. Đây là cách mà giáo hội phải trở thành một người yêu tôn thờ Chúa Giê-xu, hiền phu của mình.
All'inizio dell'anno riscopriamo l'adorazione come esigenza della fede.
Khởi đầu năm mới, chúng ta tái khám phá ra việc thờ phượng như một đòi hỏi của đức tin. Nếu chúng ta biết quỳ xuống trước Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ vượt thắng cám dỗ thiết lập con đường riêng cho mình. Thật vậy, thờ lạy là để thực hiện một cuộc thoát ly khỏi sự nô lệ lớn nhất, đó là chính mình. thờ lạy là đặt Chúa làm trung tâm để chúng ta không còn là trung tâm của chính mình, là trả mọi sự đúng lại trật tự của chúng để vị trí đầu tiên cho Chúa. Thờ lạy là đặt kế hoạch của Chúa lên trước thời gian của tôi, quyền lợi của tôi, không gian của tôi, là chấp nhận lời dạy của Kinh Thánh. Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thiên Chúa của bạn. Thờ lạy là cảm thấy rằng bạn với Thiên Chúa thuộc về nhau, là cho Ngài làm bạn trong sự thân mật, là mang lại sự sống bằng việc cho phép Ngài bước vào cuộc sống của chúng ta, là để mang lại niềm an ủi của Ngài cho thế giới. Thờ lạy là khám phá ra rằng cầu nguyện chỉ cần nói lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, và để mình được chi phối bởi sự dịu dàng của Thiên Chúa. Thờ lạy là gặp gỡ Chúa Giê-xu mà không có một danh sách những đòi hỏi, nhưng với yêu cầu duy nhất là được ở với Ngài, là khám phá ra rằng niềm vui và sự bình an phát triển với lời khen ngợi và tạ ơn. Khi chúng ta thờ lạy, chúng ta cho phép Chúa Giê-xu chữa lành và thay đổi chúng ta. Bằng việc tôn thờ, chúng ta cho Chúa cơ hội biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Ngài, để thắp sáng trong bóng tối của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh trong sự yếu đuối và can đảm trong những thử thách. Thờ lạy là đi đến điều cốt yếu này. Đó là cách thức giải độc khỏi những thứ vô ích, khỏi lệ thuộc vào cơn nghiện làm tê liệt trái tim và đầu độc tâm trí. Thật vậy, bằng việc thờ lạy, chúng ta học cách từ chối những gì không được tôn thờ. Thần tiền bạc, thần tiêu thụ, thần khoái lạc, thần thành công, cái tôi tự xưng thần. Thờ lạy là làm cho mình trở nên nhỏ bé trước sự hiện diện của đấng tối cao, để khám phá ra trước mặt Ngài sự vĩ đại của cuộc sống, không phải trong việc mình có, nhưng trong việc mình yêu. Thờ lạy là khám phá ra anh chị em trước mầu nhiệm tình yêu vượt trên mọi khoảng cách, là rút ra điều tốt đẹp nơi nguồn cội, là tìm thấy nơi Thiên Chúa gần gũi, sự can đảm để gần với những người khác hơn. Thờ lạy là biết thinh lặng trước ngôi lời Thiên Chúa, để học cách nói những lời không làm tổn thương, nhưng mang lại an ủi. Thờ lạy là một cử chỉ của tình yêu làm thay đổi cuộc sống, là như các đạo sĩ, mang đến cho Chúa vàng để nói với Ngài rằng không có gì quý hơn Ngài, là dâng cho Ngài nhũ hương để nói với Ngài rằng chỉ có Ngài, cuộc sống của chúng ta mới được nâng lên cao, là dâng cho Ngài mộc dược, thường sức lên cơ thể bị tổn thương và đau khổ, để hứa với Chúa Giê-xu sẽ giúp những người lân cận của chúng ta đang chịu thiệt thòi và đau khổ, bởi vì nơi họ có Chúa. Chúng ta thường biết cầu nguyện để xin ơn và tạ ơn Thiên Chúa, nhưng giáo hội phải đi xa hơn nữa với lời cầu nguyện thờ lạy. Chúng ta phải lớn lên trong việc thờ phượng. Đây là sự khôn ngoan mà chúng ta phải học mỗi ngày, cầu nguyện thờ lạy.
Cari fratelli e sorelle, oggi ciascuno di noi può chiedersi.
Anh chị em thân mến, hôm nay mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, tôi có phải là một Kitô hữu thờ lạy không? Nhiều Kitô hữu cầu nguyện nhưng không biết thờ lạy. Hãy tự hỏi mình câu hỏi này. Chúng ta có tìm thời gian để thờ lạy trong đời sống mỗi ngày của chúng ta không? Và tạo không gian để thờ lạy trong cộng đoàn của chúng ta không? Với tư cách là giáo hội, chúng ta có thực hành những lời thánh vịnh chúng ta cầu nguyện hôm nay? Lạy Chúa, muôn dân trên mặt đất sẽ tôn thờ Ngài. Bằng cách thờ lạy, như các đạo sĩ, chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc hành trình của chúng ta. Và giống như các đạo sĩ, chúng ta sẽ nghiệm thấy một niềm vui khôn tả.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Sau khi cử hành lễ hiển linh, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ điện tông tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho đông đảo các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebriamo la solennità dell'Epifania.
Xin chào anh chị em. Chúng ta long trọng mừng lễ Chúa hiển linh để nhớ lại việc các đạo sĩ từ phương Đông theo ngôi sao để đến Bethlehem để viếng thăm đấng cứu thế mới sinh. Ở cuối câu chuyện tin mừng, các đạo sĩ đã được báo mộng để đừng trở lại gặp vua Herode, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. những người khôn ngoan này, đến từ những vùng xa xôi, sau nhiều cuộc du hành, đã tìm được người mà họ muốn biết. Họ tìm thấy Ngài sau một thời gian dài tìm kiếm, chắc chắn có những khó khăn và thăng trầm. Và cuối cùng khi họ đến đích, họ phủ phục trước hài nhi, tôn thờ Ngài, dâng tặng Ngài những món quà quý giá. Sau đó, họ không do dự để khởi hành trở về miền đất của họ. Nhưng cuộc gặp gỡ đó với hài nhi đã làm thay đổi họ. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu không giữ chân các đạo sĩ. Trái lại, truyền cho họ một sự thúc đẩy mới để trở về xứ sở của họ, để kể những gì họ đã thấy và niềm vui mà họ cảm nhận. Nơi đó có một sự biểu lộ cách thức của Thiên Chúa về cách biểu lộ Ngài trong lịch sử. Kinh nghiệm về Thiên Chúa không khóa chặt chúng ta, nhưng giải thoát chúng ta. Không giam cầm chúng ta, nhưng đưa chúng ta trở lại đường đi, dẫn chúng ta trở lại những nơi quen thuộc của cuộc sống chúng ta. Nơi chốn đang và sẽ như cũ, nhưng sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ không còn như trước đây nữa. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu thay đổi và làm biến đổi chúng ta. Thánh sử Ma-thêu nhấn mạnh rằng, các đạo sĩ đã đi lối khác mà về xứ mình. Họ được hướng dẫn để đổi đường, nhờ lời cảnh báo của thiên thần, để không đến với vua Herodê và âm mưu quyền lực của ông. Mỗi kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đi đến những con đường khác, bởi vì từ Ngài xuất hiện một sức mạnh tốt lành chữa lành trái tim và tách chúng ta khỏi sự ác. Có một năng động khôn ngoan giữ tính liên tục và sự mới mẻ, đó là trở về xứ mình, nhưng bằng một lối khác. Điều này chỉ ra rằng, chính chúng ta phải thay đổi, phải biến đổi cách sống của chúng ta ngay cả trong môi trường thường ngày, thay đổi các tiêu chí đánh giá thực tại xung quanh chúng ta. Đây là sự khác biệt giữa Thiên Chúa thật và những ngẫu tượng như tiền bạc, quyền lực, thành công, v.v. Giữa Chúa và những kẻ hứa ban cho bạn những thần tượng này như pháp sư, thầy bói hay là phù thủy. Sự khác biệt ở đây là các ngẫu tượng ràng buộc chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những ngẫu tượng, lệ thuộc và chúng ta bị chúng chiếm hữu. Thiên Chúa thật thì không giữ chúng ta, cũng không để mình bị chúng ta chiếm giữ. Ngài mở ra những con đường mới và tự do, bởi vì Ngài là Cha luôn ở với chúng ta để làm cho chúng ta lớn lên. Nếu bạn gặp Đức Giê-xu, nếu bạn có một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Ngài, hãy nhớ rằng phải trở về nơi cũ, nhưng bằng một con đường mới, bằng một cách thức mới. Đó là Thánh Thần ban Chúa Giê-xu cho chúng ta và làm biến đổi con tim chúng ta.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo Hoàng và Người Trẻ.
Nối mạng với Giê-xu.
Jen Kabua và Trần Đỉnh chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo Hoàng và Người Trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Trong số đầu tiên của năm mới dương lịch.
Số đầu tiên của năm mới, hy vọng là có cái gì đó mới mới nhỉ?
Chủ đề của số này là Nối mạng với Giê-xu, tìm con đường riêng.
Các bạn thân mến, hẳn các bạn còn nhớ lần trước chúng ta đang nói về việc trưởng thành của người trẻ, của việc tăng trưởng cả về thể lý và tâm linh và việc chín chắn hơn.
Và chúng ta cũng ghi nhận với nhau rằng, đằng sau những nỗ lực của người trẻ thì không ít lần, người trẻ chúng mình thấy nản lòng vì những nhận xét tiêu cực đến từ người lớn.
Nhưng chúng mình cũng nhận thấy là có những người sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và bước đi với mình. Và bây giờ, chúng ta cùng đi tiếp với Đức Thánh Cha xem trưởng thành còn có nghĩa là gì nhé.
Trưởng thành hơn nghĩa là gìn giữ những gì quý giá nhất của tuổi trẻ chúng ta, nhưng nó cũng đòi phải thanh luyện những gì không tốt và đón nhận những ân ban mới mẻ của Thiên Chúa để ta có thể phát triển những gì thực sự là quan trọng.
Có những lúc những phức cảm tự ti có thể làm cho các con không muốn nhìn vào những yếu đuối của mình. Điều này có thể khiến các con khép mình lại trong tiến trình trưởng thành.
Thay vào đó, hãy để mình đón nhận tình yêu của Thiên Chúa vì Ngài yêu các con như các con là.
Ngài quý trọng các con nhưng Ngài cũng không ngừng trao ban thêm cho các con.
Thêm tình bạn.
Thêm sốt sắng trong cầu nguyện.
Thêm khao khát lời của Ngài.
Thêm ước ao đón nhận Chúa Kitô trong thánh thể.
Thêm khát vọng sống tin mừng của người.
Thêm sức mạnh nội tâm.
Thêm bình an và niềm vui thiêng liêng. Ôi, như vậy, theo số Christus với Việt số 161, thì trưởng thành nghĩa là phải không ngừng thanh luyện những điều xấu và để dành chỗ cho điều tốt.
Nhưng mà quả thật là khi mà con nhìn vào bản thân, thấy những cái yếu đuối của mình á, thì con rất là dễ bị nản lòng. Và đặc biệt là con sẽ so sánh bản thân mình với những người bạn cùng trang lứa, với những người mà tốt hơn, giỏi hơn á, thì con lại cảm thấy tự ti, mặc cảm. Còn với những người bạn mà mình cảm thấy bản thân mình đã khá hơn rồi á, thì mình lại tự kiêu. Và cuối cùng á, thay vì tập trung để sửa những cái yếu đuối của mình để làm mình tốt hơn á, thì con chỉ có so sánh và canh đua thôi. Nhưng mà cái câu tóm lại của Đức Thánh Cha rất là hay, đó là Chúa quý trọng chúng con và không ngừng ban ơn cho các con bước tới. Vậy nên là cứ vui vẻ và bước đi thôi.
Rồi, bây giờ tâm an lòng vui rồi, qua số 162 ngay thôi. Nhưng cha cũng muốn nhắc các con rằng các con sẽ không nên thánh và tìm thấy sự viên mãn bằng cách sao chép những người khác.
Bắt chước các thánh không có nghĩa là sao chép lối sống của các ngài và cách các ngài sống thánh thiện. Có một số chứng từ cho thấy là hữu ích và giúp truyền cảm hứng. Nhưng chúng ta đừng kỳ vọng sao chép, vì như vậy ta có thể đi chệch khỏi nẻo đường thánh thiện riêng mà Chúa nhắm cho chúng ta.
Các con phải khám phá ra mình là ai và bước đi trên nẻo đường nên thánh của riêng mình, dù cho những người khác nói gì hay nghĩ gì đi nữa.
Nên thánh có nghĩa là trở nên chính mình, tròn đầy hơn, trở nên điều mà Chúa đã mong ước và tạo dựng, chứ không phải là một bản photocopy.
Đời sống các con phải là nguồn khích lệ có tính ngôn sứ cho người khác và để lại dấu ấn cho cuộc đời, dấu ấn độc nhất mà chỉ các con mới để lại được.
Ngược lại, nếu các con chỉ sao chép người khác, các con sẽ tước mất khỏi thế giới và thậm chí cả thiên đàng điều mà không ai khác có thể trao tặng.
Cha nghĩ đến Thánh Gioan Thánh Giá, Ngài đã viết trong khúc Linh Ca rằng mọi người nên rút ra từ lời khuyên linh đạo của Ngài theo cách riêng của mình, vì chính Thiên Chúa muốn biểu lộ ân sủng của Ngài cho mỗi người một cách.
Ô, con rất là tò mò là không biết là Thánh Gioan Thánh Giá là ai và khúc Linh Ca này là bài hát hả thầy?
Chính xác thì khúc Linh Ca này là một trong những cuốn sách mà Thánh Gioan Thánh Giá viết. Thánh Gioan Thánh Giá là một bậc thầy, một tiến sĩ hội thánh về đời sống thiêng liêng. Ngài có những hiểu biết thần bí về Thiên Chúa và là thầy dạy của những người sống đời sống cầu nguyện. Nói chung, mỗi người phải theo cách riêng của mình và để cho Thiên Chúa hướng dẫn.
Thực sự là con thấy mình rất là may mắn khi mà có những idol rồi những người crush mà giúp truyền cảm hứng cho mình để mình ngưỡng mộ, nên là mình muốn giống họ, mình muốn trở thành rồi thánh thiện, thành công, bắt chước con đường như họ. Nhưng mà ngược lại thì con chưa bao giờ đặt ra một câu hỏi là mình có cái gì đặc biệt riêng mà Chúa muốn mình đi.
Đúng là tìm ra điều đặc biệt, hay chính xác hơn là tìm ra con đường riêng, hay là tìm ra cái ước mơ mà Thiên Chúa dành cho mình không phải là dễ dàng chút nào. Câu hỏi vừa rồi của Jen cũng là trăn trở không ít người đâu. Mà chính xác hơn á, đó là câu hỏi không chỉ dành riêng cho người trẻ, mà nó dành cho những ai thực sự muốn trưởng thành, bởi vì tuổi và sự trưởng thành nó không đi với nhau.
Vậy thì mình có cách nào để mình giải quyết được cái vấn đề này không? Là mình tìm được mình là ai, cái giấc mơ riêng mà Chúa muốn nơi bản thân mình.
Không biết Jen là còn nhớ cái lần trước mình đã nói với nhau là có một từ khóa có thể giúp cho việc trưởng thành và lớn lên không?
Đây, con đã về và nghe rất là kỹ số lần trước rồi nha. Con nghĩ là ở cái chỗ mà Đức Thánh Cha nói là tìm kiếm Chúa, giữ lời người, tín thác đời mình cho người và lớn lên trong các nhân đức. Tất cả những điều này làm cho trái tim các con trở nên mạnh mẽ. Và đó là lý do cần giữ sự kết nối với Đức Giêsu, giữ liên lạc online với người. Vì nếu chỉ nỗ lực và trí tuệ của riêng mình, các con sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện được đâu. Có phải ở đây không thầy?
Quá chuẩn, sinh viên trường y có khác. Nói chuyện với các bạn trẻ tại Chile, một lần thì Đức Thánh Cha đã kể một câu chuyện như thế này. Một hôm khi nói chuyện với một bạn trẻ, cha đã hỏi rằng điều gì có thể làm con cảm thấy cau có khó chịu như vậy? Và bạn ấy trả lời cha rằng
là khi điện thoại của con hết pin, hoặc là cho dù có pin mà không kết nối được với Internet.
Vậy thì cha hỏi là tại sao vậy? Thì bạn ấy bảo:
thưa cha, dễ hiểu mà. Khi mà không vào được Internet thì con không theo dõi được tất cả những gì đang xảy ra. Và con như thể bị ở ngoài cái thế giới này, như bị treo ngược lên vậy. Và những lúc như thế thì con phải tìm ngay một cục sạc, hoặc là một cái wifi, một mật khẩu để kết nối lại với mạng. Con là con hoàn toàn giống với bạn này nhé. Tại vì khi mà con đã ra ngoài đường thì thứ nhất là điện thoại con phải đầy pin và luôn luôn phải có cục sạc dự phòng. Và phải có wifi. Nếu mà không có wifi là như là mình đang bị lạc đường, mình rất là sợ hãi, là mình không tìm được đường, mình không kết nối được, mình không có ai để mình nói chuyện như vậy ấy.
Ồ, những lúc như thế thì chắc chắn là thảm họa rồi đúng không? Và Jen biết là Đức Thánh Cha nói gì về điều này không? Ngài liên hệ liền với Đức Tin. Ngài bảo rằng điều này khiến cha nghĩ đến Đức Tin, vì đối với Đức Tin cũng có thể xảy ra một điều như vậy. Sau một thời gian tiến bước ban đầu và sau cái đà khởi đầu, có những lúc chúng ta thấy sóng của chúng ta giảm sút mà không để ý, và chúng ta bắt đầu không còn nối mạng nữa, không còn pin. Và lúc ấy chúng ta trở nên khó tính, không còn tín thác, buồn sầu, không còn sức mạnh, và chúng ta bắt đầu nhìn mọi sự một cách tiêu cực.
Và khi chúng ta không còn sự nối mạng mang lại sức sống cho các mơ ước của chúng ta nữa, thì con tim bắt đầu mất năng lực và không còn pin. Thế giới bị đảo lộn và nó tìm cách làm cho tôi bị đắm chìm trong đó và nhấn chìm những ý tưởng của tôi.
Khi không còn được nối với Chúa Giê-xu nữa, thì rốt cục những ý tưởng, những ước mơ, đức tin của chúng ta sẽ bị nhận chìm và chúng ta trở nên khó tính, khó nết.
Từ người đang giữ vai trò chính hoặc đang muốn trở nên những người đóng vai trò chính, chúng ta có thể đi tới việc nghĩ rằng làm hay không làm cũng như nhau mà thôi.
Vì vậy, khi bị mất sóng, nhiều người nghĩ rằng mình chẳng còn gì để cho và như bị lạc hướng vậy.
Và đừng bao giờ nghĩ rằng bạn chẳng còn gì để cho đi hoặc bạn không cần một ai cả. Đừng bao giờ nghĩ như vậy.
Như Thánh Hurtado đã nói, nghĩ như thế chính là một lời khuyên của ma quỷ. Hắn muốn bạn nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì và cứ buông xuôi mọi sự như bây giờ đi.
Tất cả chúng ta đều là những người cần thiết và quan trọng. Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó để cho đi.
Ồ, cái đoạn này hay quá. Nhưng mà Jen có biết là Đức Thánh Cha còn cho biết mật khẩu của Thánh Hurtado không?
Mật khẩu gì vậy?
Ồ, mật khẩu của Thánh Hurtado rất đơn giản. Ngài tự hỏi là nếu Chúa Kitô ở trong vị thế của tôi, Ngài sẽ làm gì? Tại trường hay đi trên đường, ở nhà hay đi làm, lúc ở với bạn bè hay khi bị bắt nạt, Chúa Kitô sẽ hành động ra sao trong hoàn cảnh của tôi?
Con thích cái cách đặt câu hỏi của ông Thánh này nhé. Bởi vì Chúa sẽ làm gì nếu gặp phải tình huống như con? Cách này nó vừa giúp con để cho mình được Chúa dạy mà vừa kéo con ra khỏi cái bản ngã mà con là con á. Nhưng mà mình có gọi là photocopy không?
Câu hỏi này hay này, bạn này có phản tỉnh lắm. Cái này gọi là áp dụng phương pháp thôi. Còn cuộc sống của mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Ở đây Đức Thánh Cha chỉ muốn nói về những người mà copy y chang lối sống của một vị thánh nào đó mà không biết phân định thực sự đâu là ý muốn của mình thôi.
Như là con thấy là Thánh Agostino chẳng hạn là một điển hình, là một người trẻ có một cuộc sống rất là phóng thoáng, rất là ăn chơi này kia. Và về sau ngài trở lại, ngài trở thành tiến sĩ hội thánh. Và con nghĩ tuổi trẻ mình có thể như thế.
Bây giờ mình ăn chơi chắc táng đúng không? Sau này mình thành tiến sĩ rồi. Đó là một bản photocopy thực sự đó. Nhưng mà ở đây á, một phương pháp tốt cùng với việc chân thành và sáng tạo sẽ tạo nên một con đường riêng theo ý Chúa.
Cái này là giống như là cái câu là hãy trở nên giống Cha trên trời, đúng thầy?
Đúng rồi, tuần này á mình cùng thử áp dụng cái mật khẩu này của Thánh Hurtado nhé. Nếu Chúa ở trong hoàn cảnh của con, Chúa sẽ làm gì?
Có lẽ là cho dù học hành và làm việc vất vả nhưng mà vẫn sẽ đến Radio Vatican làm chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ tuần sau. Hứa sẽ sạc pin và nối mạng với Chúa Giê-xu đầy đủ.
Và chủ tính hơn mỗi ngày mà không tự ti, bởi vì tích cực thì tích tụ mà tiêu cực thì tiêu tan. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc, những hy vọng và những ước mơ muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Từ ngôi sao lễ hiển linh đến phép rửa của Gioan, cầu nguyện cho những ai chưa biết Chúa.
Theo thống kê của Niên Giám Tòa Thánh, trong tổng dân số thế giới gần 7,5 tỷ người, có 1 tỷ 313 triệu người Công giáo được rửa tội, chiếm 17,7% dân số thế giới. Với con số này, những ai quan tâm đến triều đại Thiên Chúa, quan tâm đến ơn cứu độ của phần dân số thế giới còn lại, phải đặt câu hỏi, tại sao? Và lời Chúa Giê-xu, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, vẫn tiếp tục là lời mời gọi khẩn cấp đến cho mọi Kitô hữu. Tin mừng lễ Chúa Hiển Linh hay lễ Ba Vua vừa được cử hành, tường thuật cho chúng ta về hành trình đi tìm chân lý, hành trình đi tìm một nhân vật đặc biệt, mà qua quá trình nghiên cứu, qua công việc thường ngày, họ đã phát hiện ra. Chính ba nhà khoa học đã nói về công trình nghiên cứu của mình với vua Herode. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Và mấy chục năm sau, theo gót ba nhà chiêm tinh năm xưa, bên bờ sông Giô-đan, một đám đông dân chúng đến xin Gioan làm phép rửa. Trong đám đông này, không chỉ có các nhà khoa học mà còn cả những người nông dân, những người phụ nữ nội trợ, những người nghèo khổ. Lúc này đây, những người đi tìm đích đến cho cuộc đời, mục đích sống cho cuộc đời đã được chính thần khí dưới hình chim bồ câu ngự trên đấng cứu thế và tiếng Chúa Cha mặc khải: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người." Vâng, chính trong cuộc sống đời thường, ba vị vua năm xưa, các nhà khoa học, mọi thành phần dân chúng đã khám phá, đã được mặc khải đích đến cho cuộc đời, mục đích của cuộc đời. Đã tìm được ai là chủ cuộc đời này, đã khám phá ra ai là vị vua tối cao của vũ trụ này. Với thời gian, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mặc khải cho những tâm hồn khát khao tìm Ngài. Ơn cứu độ của Ngài không dành cho riêng ai, không dành cho một thành phần đặc biệt nào. Chính vì thế, Thánh Phaolô đã nói cho các tín hữu thành Roma và Ê-phê-sô: "Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi sao? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ, người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa." Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Điều Thánh Phaolô khẳng định đã được chính Chúa Giêsu xác tín. Chúa Giêsu ca ngợi lòng tin của những người ngoại đạo. Thánh Matthew tường thuật câu chuyện của người đàn bà Cana ngoại đạo trong miền Tia và Sidon. Bà đã không sợ đến với Chúa để xin một ân huệ. Các môn đệ Chúa toan đuổi bà đi vì bà có vẻ cúi rầy. Để thử đức tin của bà, ngay cả chính Chúa cũng toan đặt cản trở cho lòng tin của bà lúc ban đầu, khi bảo bà rằng sứ mệnh của người là được sai đến với những người triên lạc nhà Israel. Nghĩa là sứ mệnh của người không đến với dân ngoại như bà. Và rồi một lần khác, một viên đại đội trưởng, người ngoại đạo đến gặp Chúa và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê liệt nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Chúa Giêsu nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Và rồi sau đó Chúa đã có lời khen ngợi ông: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Lạy Chúa Giêsu, từ khi Chúa giáng trần, sống làm người giữa chúng con, từ ngôi sao hiển linh đến bờ sông Giô-đan của Gioan Tẩy Giả, và rồi đến ngày hôm nay, 7,5 tỷ người nhưng chỉ có 1 tỷ 313 triệu người được rửa tội. Dừng lại để suy nghĩ và cầu nguyện, chúng con xin hướng đến những người đang sống xung quanh chúng con. Chúng con xin Chúa, xin Thánh Thần Chúa tác động trong tâm trí họ, khơi ánh sáng đức tin trong họ, trong khi họ đang mải mê với công việc, đang mải mê với những công trình nghiên cứu, đang vui hưởng với những phát minh đạt được, và cũng có những người đang mệt mỏi với những công việc ngày qua ngày, nơi đồng ruộng, nơi nhà máy. Những người mẹ, người vợ mệt mỏi vì tiếng khóc của con thơ, của những đứa con không biết vâng lời. Chúng con xin Thánh Thần Chúa tác động lên tất cả, để một ngày nào đó trong khi làm việc, họ khám phá ra ánh sáng đích thực, ngôi sao đích thực của cuộc đời như ba vua và dân chúng năm xưa, để rồi họ sẵn sàng lên đường tìm kiếm đấng cứu độ mà từ lâu vẫn đang chờ đợi họ. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.